Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thượng viện Mỹ thẩm vấn con trai Tổng thống Trump về việc Nga can thiệp bầu cử. Tổng thống Trump nói sẽ là ngày buồn cho Bắc Triều Tiên nếu Mỹ hành động quân sự. Trung Quốc đồng ý hành động quyết liệt hơn sau vụ Bắc Triều Tiên thử hạt nhân, và Việt Nam bắn thử tên lửa sau khi Trung Quốc tập trận trên Biển Đông.
Trong chương trình tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn của Hoài Hương với bà Lynn Novick, đồng đạo diễn trong bộ phim Vietnam War, Chiến tranh Việt Nam, sẽ ra mắt vào ngày 17 tháng 9 tới đây trên kênh truyền hình PBS. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả tìm hiểu về chương trình DACA, bảo vệ di dân sang Mỹ bất hợp pháp lúc còn nhỏ tuổi. Và cuối cùng là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ Ed Royce có mặt hôm 6 tháng 9 khi một số cựu đại sứ và lãnh đạo doanh nghiệp cho ra mắt phúc trình với các khuyến nghị về cải cách Bộ Ngoại giao Mỹ tại Viện Nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương. Các nhóm chuyên gia lưỡng đảng nói trao quyền cho Bộ Ngoại giao là điều thiết yếu tại một thời điểm có nhiều thách thức và đe dọa toàn cầu luôn thay đổi nhanh chóng. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ed Royce nói lâu nay ông vẫn có quan điểm rõ ràng là không ủng hộ đề nghị cắt giảm mạnh các hoạt động của Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế mà chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất. Ông Royce kêu gọi Ngoại trưởng Rex Tillerson hành động nhanh chóng để đưa người vào các chức vụ cấp cao còn trống cả ở Bộ Ngoại giao lẫn tại các đại sứ quán Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Nhóm các cựu đại sứ lưỡng đảng nói rằng phúc trình của họ cho thấy nhu cầu thiết yếu phải củng cố Bộ Ngoại giao bằng cách giảm số lượng các cục, vụ và quy định rằng đào tạo các nhân viên cấp trung và cấp cao là điều bắt buộc. Cựu đại sứ Chester Crocker nói:
Chúng ta không thể chấp nhận một Bộ Ngoại giao bị suy yếu. Chúng ta không thể chấp nhận một Bộ Ngoại giao thiếu thốn tài chính, có lãnh đạo kém, đào tạo không đầy đủ và chỉ mạnh về mức độ quan liêu. Chúng ta cần củng cố Bộ Ngoại giao, khôi phục sức mạnh để Bộ có thể hoạt động hữu hiệu hơn.
Một cựu quan chức quản lý tài chính cấp cao tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay, chi phí an ninh ngoại giao đã tăng vọt sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông Brad Higgins, hiện là cổ đông lớn trong công ty SOSV, nói:
Hiện giờ chúng ta phải chi tiền để bảo đảm an ninh cho Bộ Ngoại giao nhiều hơn là chi tiền cho việc vận hành bộ. Chúng ta cần thảo luận về vấn đề này.
Tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng công tác ngoại giao quan trọng hơn bao giờ hết trong việc bảo vệ người Mỹ ở trong nước và giữ cho quân đội Hoa Kỳ không gặp hiểm nguy. Các nhà điều tra ở Quốc hội Mỹ hôm thứ Năm đã thẩm vấn Donald Trump Jr. về việc Nga can thiệp vào chiến dịch tranh cử tổng thống của cha anh vào năm ngoái, bao gồm một cuộc gặp gỡ giữa anh với một luật sư có dính dáng đến Điện Kremlin, người mà trước đó được nói là có thông tin gây tổn hại về đối thủ đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Anh Trump Jr. nói với các nhà điều tra rằng anh đã sắp xếp cuộc họp vào tháng 6 năm 2016 vì anh tò mò về việc luật sư này có thể có thông tin liên quan đến sự phù hợp, tính cách hoặc phẩm chất của bà Clinton, theo phát biểu mở đầu phiên thẩm vấn của anh được báo The New York Times trích dẫn. Nhưng tờ báo cho biết anh Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Donald Trump, nói với các nhà điều tra rằng cuộc gặp gỡ chẳng đi đến đâu và anh không bao giờ thông đồng với Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ mà cha anh cuối cùng giành chiến thắng. Anh Trump Jr., người hiện đang điều hành đế chế kinh doanh rộng lớn của Tổng thống, đã nổi lên như một nhân vật chủ chốt trong nhiều cuộc điều tra ở Washington, với một số cuộc điều tra đang được các ủy ban quốc hội tiến hành song song với cuộc điều tra hình sự của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cựu giám đốc cuộc điều tra liên bang. Các nhà điều tra đang tập trung vào cuộc gặp gỡ của anh Trump Jr. diễn ra cách đây hơn một năm tại tòa nhà Trump Tower ở New York, đại bản doanh của đế chế kinh doanh và chiến dịch vận động chính trị của Tổng thống. anh Trump Jr. cùng với em rể Jared Kushner, nay là cố vấn Nhà Trắng cho Tổng thống, và người khi đó là người quản lý chiến dịch tranh cử Paul Manafort, đã gặp một người phụ nữ được miêu tả là luật sư của chính phủ Nga, Natalia Veselnitskaya, sau khi một người trung gian nói với anh Trump Jr. rằng bà này sẽ cung cấp cho họ thông tin mà sẽ gây tổn hại Hillary như một phần trong sự ủng hộ của Nga và chính phủ Nga đối với ông Trump trong cuộc bầu cử. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm nói rằng ông không muốn sử dụng hành động quân sự nhắm vào Bắc Triều Tiên để chống lại mối đe dọa hạt nhân và phi đạn. Nhưng nếu ông làm như vậy thì đó sẽ là một ngày rất buồn đối với giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng. Ông Trump một lần nữa thẳng thừng từ chối loại bỏ khả năng phản ứng quân sự sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và là vụ mạnh nhất của Bắc Triều Tiên, trong khi chính quyền của ông tìm cách tăng cường những chế tài kinh tế, nói rằng Bình Nhưỡng đang hành xử tệ hại và họ phải dừng lại. Hành động quân sự chắc chắn sẽ là một lựa chọn. Có thể tránh được không? Không có gì là không thể tránh được, ông Trump nói trong một cuộc họp báo. Tôi không muốn đi theo con đường hành động quân sự, ông Trump nói. Nếu chúng ta sử dụng hành động quân sự đối với Bắc Triều Tiên, thì đó sẽ là một ngày rất buồn đối với Bắc Triều Tiên. Dù ông Trump khẳng định bây giờ không phải là lúc để đàm phán với Bắc Triều Tiên, các thành viên cao cấp trong chính quyền của ông đã nói rõ rằng cánh cửa cho giải pháp ngoại giao vẫn để ngỏ, đặc biệt là với đánh giá của Mỹ rằng bất kỳ cuộc tấn công phủ đầu nào cũng sẽ khiến Bắc Triều Tiên trả đũa ào ạt. Dù ông Trump lên giọng cứng rắn với Bắc Triều Tiên, Trung Quốc hôm thứ Năm đồng ý rằng Liên Hiệp Quốc nên có thêm hành động đối với Bình Nhưỡng, nhưng cũng thúc đẩy đối thoại để giúp giải quyết xung đột. Bắc Triều Tiên, nước đang theo đuổi chương trình hạt nhân và phi đạn bất chấp bị quốc tế lên án, nói họ sẽ đáp lại bất kỳ biện pháp chế tài mới nào và áp lực nào của Mỹ bằng các biện pháp đối phó mạnh mẽ, cáo buộc Mỹ muốn gây chiến. Mỹ muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Bắc Triều Tiên, cấm xuất khẩu hàng dệt may và thuê nhân công Bắc Triều Tiên ở nước ngoài và buộc đóng băng tài sản và cấm du hành đối với lãnh tụ Kim Jong-un, theo bản dự thảo nghị quyết mà Reuters đã xem qua hôm thứ Tư. Áp lực từ Washington đã tăng lên kể từ khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân hôm Chủ nhật. Cuộc thử nghiệm đó cùng với một loạt những vụ phóng phi đạn cho thấy nước này đã gần đạt được mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân mạnh mẽ có thể vươn tới Mỹ. Trung Quốc hôm 7 tháng 9 nói họ nhất trí rằng Liên Hiệp Quốc nên có hành động đối với Bắc Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới nhất, đồng thời hối thúc đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Liên Hiệp Quốc và áp lực của Hoa Kỳ với các biện pháp phản công mạnh mẽ, theo lời của nước này. Họ cáo buộc Hoa Kỳ muốn khơi mào một cuộc chiến. Hoa Kỳ muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh cấm vận dầu đối với Bắc Triều Tiên, cấm xuất khẩu hàng dệt may, cấm thuê người lao động Triều Tiên ở nước ngoài và đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào diện bị phong tỏa tài sản và cấm đi lại, theo dự thảo nghị quyết mà Reuters được đọc hôm 6 tháng 9. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với các phóng viên hôm 7 tháng 9 rằng, từ những diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc đồng ý rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên tiếp tục phản ứng và thực hiện những biện pháp cần thiết, nhưng ông Vương không đi vào chi tiết. Ông nói thêm, bất kỳ hành động mới do cộng đồng quốc tế tiến hành nhắm vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đều cần phải phục vụ mục đích kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đồng thời tạo thuận lợi cho việc khởi động lại đối thoại và tham vấn. William Chung, một nhà nghiên cứu kỳ cựu thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore, nói Trung Quốc có thể cắt xuất khẩu dầu sang Bắc Triều Tiên, họ cũng có thể sẵn lòng hạn chế công dân Triều Tiên làm việc ở Trung Quốc và đưa những người đó về nước. Andrei Lankov, giám đốc của nhóm nghiên cứu rủi ro Triều Tiên, nói rằng nếu Trung Quốc cắt xuất khẩu dầu, Bắc Triều Tiên vẫn sẽ tìm cách nhập khẩu dầu, nhưng ông nói thêm rằng việc đó sẽ tác động. Nếu Bắc Triều Tiên mất khả năng tiếp cận dầu, họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn kinh tế to lớn, có thể sẽ bùng nổ những vụ bất ổn. Vì gần đây, trái với những gì người ta thường nghe, mức sống của người dân Bắc Triều Tiên đã tăng lên đáng kể, và người ta không thích thú gì khi mức sống của họ đột nhiên giảm xuống. Tuy nhiên, cả hai ông Chung và Lankov đều hoài nghi là lệnh cấm vận dầu sẽ dẫn đến việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Sau vụ thử hạt nhân hôm 2 tháng 9 của Bắc Triều Tiên, các cơ quan và các trang web truyền thông Trung Quốc đã nhận lệnh đóng lại một ý kiến bình luận về vụ thử và không cường điệu hóa chuyện đó, theo một chỉ thị về kiểm duyệt mà hãng China Digital Times nhận được. Trên trang web freeweibo.com, nơi thu thập và theo dõi các bài đăng trên truyền thông xã hội bị kiểm duyệt, các từ bom hydro và Triều Tiên tiếp tục dẫn đầu danh sách 10 chủ đề bị chặn. Tuy nhiên, không phải tất cả các ý kiến đều bị gỡ xuống kịp thời. Rõ ràng đối với nhiều người ở Trung Quốc, họ ngày càng quan tâm về nguy cơ hạt nhân, không chỉ do Bắc Triều Tiên gây ra, mà cả hiệu ứng domino có thể xảy ra. Một bài đăng trên website freeweibo.com ủng hộ các biện pháp chế tài cứng rắn hơn viết, để tránh Nhật Bản và Hàn Quốc triển khai vũ khí hạt nhân và chiến tranh bùng nổ, và bất cứ hoạt động phóng xạ nào lan đến Trung Quốc, lựa chọn duy nhất của Trung Quốc là tuân thủ triệt để các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trừng phạt và cắt mọi nguồn cung dầu, cũng như thương mại với Bắc Triều Tiên. Bài viết bày tỏ thêm rằng Trung Quốc cũng nên thảo luận với Hoa Kỳ cách thức để cả hai nước có thể bảo vệ lợi ích của chính họ sau khi Bắc Triều Tiên sụp đổ. Các nhà phân tích lưu ý rằng một lý do quan trọng mà Trung Quốc lâu nay do dự không muốn đi quá xa với các biện pháp trừng phạt là nước này lo ngại rằng điều đó có thể dẫn tới sự sụp đổ của chế độ Bình Nhưỡng. Một số người tham gia diễn đàn mạng tập trung nhiều hơn vào vấn đề ở Trung Quốc. Một bài viết nêu ý kiến, chúng tôi, người Trung Quốc, không cần phải lên án Bắc Triều Tiên. Chúng tôi cần chính phủ bảo vệ sự an toàn của người dân ở miền Đông Bắc. Mạng sống của người dân chúng tôi quan trọng hơn bất cứ gì khác. Đã có kế hoạch khẩn cấp gì chưa? Một bài viết khác chỉ trích chính phủ Trung Quốc dường như tập trung nhiều hơn vào việc Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ. Chính quyền lờ đi chuyện Bắc Triều Tiên liên tục thử vũ khí hạt nhân ngay sát Trung Quốc, trong khi lại cáo buộc Hàn Quốc đã làm hại cán cân sức mạnh khu vực vì nước này triển khai THAAD để bảo vệ người dân của họ. Hỡi những người cai trị Trung Quốc và quảng bá giấc mơ Trung Hoa, quý vị có cảm thấy an toàn không? Điều đó có làm cho đất nước quý vị mạnh hơn không? Trong khi đó, hàng trăm người Hàn Quốc đã đụng độ với các lực lượng an ninh tại vùng nông thôn Seongju, nơi quân đội Mỹ bắt đầu lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa phòng thủ của Mỹ, được thiết kế để bảo vệ họ trước các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cảnh sát đã giải tán hàng trăm người biểu tình chặn đường đến một sân golf cũ, nơi hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD đã được lắp đặt. Một quan chức nói hôm 7 tháng 9 rằng hàng chục người, trong đó có 6 cảnh sát, đã bị thương trong vụ đụng độ. Cư dân Seongju và các nhà hoạt động đã nêu lên lo ngại về những nguy cơ về sức khỏe được đồn đoán liên quan đến hệ thống radar mạnh, cũng như khả năng là thị trấn sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói việc triển khai là cần thiết do mối đe dọa hiện hữu từ Bắc Triều Tiên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Hơn 42 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhiều người vẫn bị giằng xé vì cuộc chiến không dứt gây tranh cãi này. Và nhiều người thuộc tất cả các bên do hoàn cảnh đẩy đưa vào cuộc chiến, trong thâm tâm vẫn bị giằng vặt với những dấu hỏi lớn về những nguyên do dẫn tới cuộc chiến và cái cuộc bi thảm của nó, với hàng triệu người chết, nhiều triệu người khác mang thương tật hoặc chấn động tâm lý vĩnh viễn. Ngoảnh nhìn quá khứ, họ tự hỏi liệu cái giá mà tất cả các bên, kể cả bên thắng cuộc, phải trả có quá đắt hay không? Liệu có hay không một giải pháp không đổ máu cũng có thể mang lại hòa bình, độc lập, tự quyết cho Việt Nam? Và nên rút ra bài học nào để tránh lặp lại lịch sử? Phim tài liệu 10 tập dài 18 tiếng, The Vietnam War, Chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burr và Lynn Novick sắp ra mắt khán giả trên kênh truyền hình PBS khởi sự từ ngày 17 tháng 9 năm 2017. Đạo diễn Lynn Novick đã dành cho VOA Việt ngữ một cuộc phỏng vấn sau khi trở về từ Việt Nam, nơi nhiều trích đoạn của tập phim tài liệu được trình chiếu trước một số cử tọa chọn lọc, kể cả một số người xuất hiện trong phim. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa Hoài Hương và đạo diễn Lynn Novick sau đây.
Dạ thưa bà, tập phim tài liệu này đã mất tới 10 năm mới hoàn tất. Đây là một câu chuyện bi tráng, đòi hỏi một nỗ lực làm việc phi thường. Xin bà cho biết kết quả của những nỗ lực đó. Bộ phim tài liệu này đã có những đóng góp mới nào để kể lại câu chuyện về chiến tranh Việt Nam?
We, Ken and I, feel it is fair to say that we have told the story of the Vietnam War in a way that it has never before been told.
Đạo diễn Ken Burns và tôi tin rằng chúng tôi đã kể lại câu chuyện về chiến tranh Việt Nam theo cách chưa từng được kể trước đây, bởi vì phim tài liệu của chúng tôi trình bày quan điểm của những chứng nhân đã trải qua cuộc chiến từ cả ba bên tham gia, người Mỹ, người Việt, thuộc cả bên thắng cuộc lẫn bên thua cuộc. Cho tới nay, chưa ai làm điều đó. Về phương diện đó, chúng tôi đã đưa ra những góc nhìn mới về chiến tranh Việt Nam, một câu chuyện cực kỳ phức tạp và bi tráng.
Dạ thưa, như bà nói, phim tài liệu này kể lại chiến tranh Việt Nam theo một cách mới, khác với các phim tài liệu trước đây. Thế thì bà so sánh như thế nào phim tài liệu này với phim tài liệu Việt Nam, A Television History của Stanley Karnow?
I think it's not for us to say exactly how it is the same and different, but suffice to say that many years have passed since that landmark series was made.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi không ở trong vị thế để nêu lên những khác biệt hay tương đồng giữa hai phim tài liệu đó. Tôi chỉ có thể nói rằng nhiều năm đã trôi qua từ khi bộ phim tài liệu có tính dấu mốc của Karnow ra đời, tiếp theo sau cuộc chiến. Thời ấy, bộ phim của Karnow đã đẩy xa biên cương của truyền thông báo chí, nhưng những nhà làm phim không thể có cái nhìn lịch sử như chúng ta bây giờ khi ngoái nhìn lại quá khứ. Nhiều năm đã trôi qua, bao nhiêu điều đã xảy ra, và đối với những người sống qua cuộc chiến, cái nhìn của họ đã biến đổi. Lịch sử Hoa Kỳ và lịch sử Việt Nam cũng có những chuyển biến. Quan hệ hai nước đã đổi qua những trải nghiệm của những người Mỹ gốc Việt. Mối tương quan giữa họ với Việt Nam bây giờ và Việt Nam ngày trước cũng khác đi nhiều. Bây giờ chúng ta được tiếp cận nhiều nguồn tài liệu hơn nhờ những trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Một khác biệt nữa là phim của Karnow phần lớn nhìn lại lịch sử theo cách nhìn từ trên xuống, nghĩa là qua quan điểm của những nhân vật đã từng làm những quyết định quan trọng về cuộc chiến. Ngược lại, phim tài liệu của chúng tôi nhìn lịch sử từ dưới lên, qua lăng kính của những người bình thường đã trải qua cuộc chiến, mang ra đối chiếu với những gì diễn ra trong Tòa Bạch Ốc, trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và trong dinh Tổng thống ở Sài Gòn.
Dạ thưa, về mặt tài liệu, trong quá trình nghiên cứu, các nhà làm phim lần này có được tạo điều kiện để tra cứu những hồ sơ hay là tài liệu đặc biệt nào mà trước đây chưa hề được phổ biến?
I will say that we had extraordinary access to the great archives where the material is kept that documents this war, the great photo houses.
Tôi có thể nói là lần này chúng tôi được tiếp cận nhiều tài liệu từ các kho lưu trữ tài liệu về chiến tranh Việt Nam. Các trung tâm lưu trữ trên khắp thế giới đều mở cửa cho phép chúng tôi tiếp cận các tài liệu trên mạng của họ. Trong đó có các hãng tin đã gửi các đoàn quay phim sang Việt Nam để tường trình về cuộc chiến. Chúng tôi đã lục lọi kho lưu trữ của họ để tìm ra những thước phim bị lãng quên từ lâu. Chúng tôi cũng được nhiều cá nhân cho phép sử dụng hình ảnh, âm thanh và video riêng tư của gia đình họ. Mạng Internet cho phép chúng tôi tìm tài liệu hữu hiệu. Thế cho nên, chúng tôi có thể tìm ra những tài liệu mà thế hệ đi trước không sao tìm được vì chưa có Internet. Quan trọng hơn, chúng tôi có thể tra cứu các băng ghi âm, các mẫu đối thoại mà nhiều Tổng thống Mỹ cho ghi lại, từ Tổng thống Kennedy, Tổng thống Johnson, nhất là Tổng thống Nixon. Chúng ta được nghe các nhà lãnh đạo này thảo luận những gì diễn ra ở Việt Nam thời đó và nghe họ cân nhắc nên làm gì. Trong khi một số tài liệu đó đã được công bố trong độ 10-15 năm trở lại đây, rất khó khai thác để gạn lọc thông tin và tìm ra một khoảnh khắc thực sự gây ấn tượng, một khoảnh khắc mà khi xem qua, khán giả không thể nào quên được. Chúng tôi có sự hướng dẫn của các chuyên gia để làm việc này.
Dạ thưa bà, trong chiến tranh, những hành động tàn bạo thường xảy ra, và cả hai bên đều phạm những tội ác. Truyền thông quốc tế đã tốn rất nhiều giấy mực để nói về vụ thảm sát ở Mỹ Lai do một đơn vị quân đội Mỹ thực hiện. Nhưng dường như giới truyền thông quốc tế về phần lớn đã bỏ qua hoặc là tường trình qua loa và một cách không trung thực về vụ thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968 do người Cộng sản miền Bắc thực hiện. Phim tài liệu của bà và của đạo diễn Ken Burns nhắc đến vụ thảm sát ở Huế mà có người tố cáo là một hành động diệt chủng. Mặc dù Hà Nội chưa bao giờ công nhận vụ thảm sát này, thế nhưng trong phim tài liệu này, lần đầu tiên có người bên thắng cuộc thừa nhận là vụ thảm sát khi hàng ngàn người và cả thường dân vô tội bị hành quyết và chôn tập thể. Theo một số nguồn tin, thì một số người có thể đã bị chôn sống. Xin bà cho biết là bà và đạo diễn Burns đã cân nhắc như thế nào và quyết định đưa vụ thảm sát ở Huế vào bộ phim tài liệu này.
Well, war is a very disturbing human activity that human beings have engaged in as long as there have been humans practically. And
vâng, chiến tranh là một hoạt động đáng gây sợ, đã xảy ra từ khi có loài người. Và trong chiến tranh, có khả năng xảy ra những hành động nhân bản cũng như phi nhân bản. Không một bên nào trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào giữ được quyền về tội ác. Điều đó cũng đúng ở Việt Nam như trong đệ nhị, đệ nhất thế chiến hay bất cứ cuộc chiến tranh nào khác. Chúng tôi muốn làm một phim tài liệu nói lên sự thật, tường trình một cách trung thực những gì đã xảy ra. Thật không đúng đắn nếu chúng ta chỉ đề cập đến hành động tội ác của một bên, trong khi bỏ qua hành động tội ác của phía bên kia trong cuộc chiến. Chúng tôi muốn tìm hiểu chiến tranh và những tình huống, trong đó những hành động tội ác xảy ra, có thể xảy ra và đã xảy ra. Đó là lý do vì sao chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì đã xảy ra ở Huế, cũng như chúng tôi không thể nào làm ngơ những gì đã xảy ra ở Mỹ Lai. Chúng tôi không so sánh hành động nào ác độc hơn hành động nào, mà chỉ muốn khán giả xem phim hiểu rõ những gì đã thật sự xảy ra và vì sao.
Dạ, bà vừa sang Việt Nam để trình chiếu và thảo luận về phim tài liệu chiến tranh Việt Nam trong một số cử tọa. Xin được hỏi là nói chung bộ phim đã được đón nhận ra sao?
Yes, I've just come back from Vietnam, came back a few days ago, and we showed highlights from the film to the people who were in it.
Vâng, tôi vừa trở về cách đây vài ngày. Ở Việt Nam, chúng tôi trình chiếu một số đoạn đáng chú ý nhất cho những người đã xuất hiện trong phim. Khoảng 20 nhân chứng đã chia sẻ quan điểm với chúng tôi. Chúng tôi cũng có 7 buổi chiếu phim cho công chúng. Và ngoài ra, tổ chức một số buổi chiếu phim riêng dành cho các nhà văn, các sử gia và giới quan tâm. Có thể nói, phản ứng của mọi người nói chung hết sức tích cực. Bộ phim gây rất nhiều chú ý, nhất là họ muốn biết chúng tôi kể lại chiến tranh Việt Nam như thế nào.
Vâng, đối với những người đã sống qua chiến tranh, chứng kiến những gì xảy ra trong chiến tranh, họ có những nhận xét gì?
They've never seen the story presented the way that we are doing it. And we received many compliments and comments about how much people there appreciate.
Họ nói họ chưa bao giờ được xem một bộ phim nào trình bày cuộc chiến như phim tài liệu của chúng tôi. Chúng tôi nhận được rất nhiều lời khen về sức mạnh của bộ phim, cách biên tập, tính trung thực và sự thành thực, sẵn sàng và thẳng thắn trình bày chiến tranh nó tàn bạo đến mức nào, với bạo lực và những tàn phá, những đau thương và gian khổ của con người ở mọi bên cuộc chiến. Họ nói, được lắng nghe quan điểm của tất cả các bên là một điều mới. Nhiều người bình luận rằng đây không phải là cách mà chiến tranh Việt Nam được kể lại ở Việt Nam. Họ nói, chiến tranh thường được kể như một cái gì trừu tượng và cái giá phải trả không được đề cập. Chính vì vậy mà một số cảnh trong phim đã gây sốc và bất an cho nhiều người. Một số người tiếp xúc với chúng tôi nói rằng rất quan trọng là người Việt Nam ở trong nước phải xem những gì thực sự đã xảy ra. Một điều mà tôi cảm nhận một cách sâu sắc là khi được nghe nhiều người nói, câu chuyện của chúng tôi đã giúp bên thắng cuộc hiểu hơn về những gì đã xảy ra ở bên thua cuộc và nhận ra kích thước nội chiến của chiến tranh Việt Nam. Nhiều gia đình đã bị chia rẽ vì chiến tranh. Họ hiểu được qua trải nghiệm của chính mình rằng còn phải làm rất nhiều mới có thể đi đến hòa giải. Và có thể phim tài liệu của chúng tôi có thể đóng góp phần nào khi trình bày cho cả hai bên, phía bên kia đã gian khổ, đau thương như thế nào.
Dạ thưa câu hỏi cuối, 10 năm để thực hiện phim là một thời gian khá dài trong đời. So sánh chính mình khi khởi sự dự án và Linovic của 10 năm sau, nói một cách khác thì dự án này đã thay đổi bà như thế nào?
Ken and I have talked about this a lot because I think we both feel that we really have been profoundly changed by the experience and part of it has to do with working with this material which is so dark and painful and trying to.
Ken và tôi bàn luận với nhau rất nhiều về điều này, bởi vì cả hai chúng tôi đều cảm nhận những thay đổi sâu sắc nơi chính mình sau trải nghiệm này. Một phần là do phải làm việc với những tài liệu đen tối, phải đối diện với những đau đớn tột cùng của con người, với sự dã man và tàn bạo của chiến tranh và tính phi nhân của một số hành động xảy ra trong chiến tranh. Nhưng điều mà tất cả những ai cộng tác với chúng tôi thực hiện phim tài liệu này đều chia sẻ là sự cảm kích đối với những người đã sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của họ với chúng tôi. Thấu hiểu trải nghiệm của họ một cách sâu sắc, biết họ đã trải qua những gì và chứng kiến sức chịu đựng của họ trước một thảm họa ở tầm mức này mà vẫn phấn đấu để tiếp tục sống và đóng góp. Thật đáng ngưỡng mộ, không có lời để diễn tả cho hết.
The Vietnam War. Chiến tranh Việt Nam sẽ được trình chiếu lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 9, 2017 trên kênh truyền hình PBS. Bộ phim hoàn tất sau 10 năm dài là phần kết của 3 bộ phim tài liệu của đạo diễn Ken Burr về các cuộc chiến tranh mang tính dấu mốc trong lịch sử Hoa Kỳ. Thứ nhất là phim tài liệu về cuộc nội chiến Mỹ. Thứ hai là phim tài liệu về đệ nhị thế chiến. Và thứ ba là phim chiến tranh Việt Nam. Hai bộ phim sau có sự cộng tác của đạo diễn Linovic.
Có bàn tay bí mật leo lái người Việt ở Đức. Có ý kiến cho rằng cáo buộc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cũng như vụ ông Hồ Ngọc Thắng bị cơ quan tị nạn Đức cho nghỉ việc làm dấy lên sự nghi ngờ về bàn tay bí mật trong cộng đồng người Việt ở quốc gia phương Tây này. Trong bối cảnh đó, một tờ Nhật báo có tiếng ở Nhật hôm 1 tháng 9 đăng bài viết nói về mặt tối của Đảng Cộng sản Việt Nam liên quan tới vụ việc của cựu quan chức từng bị Hà Nội truy nã gắt gao. Ông Thắng, một nhân viên của Văn phòng Di trú và Tị nạn Liên bang Đức, mới đây đã bị cho nghỉ việc sau khi lên tiếng trên Facebook về sự việc đã đẩy mối băng gia Việt-Đức xuống tới mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Bà Edith Abram, phát ngôn viên của Văn phòng Di trú và Tị nạn Liên bang Đức, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông Thắng là nhân viên của cơ quan này từ năm 1991 và không đảm trách việc xét duyệt người tị nạn từ Việt Nam. Bà nói, xin trích, cơ quan của chúng tôi không hay biết về những gì nhân viên này viết trên mạng xã hội, vì nói chung chúng tôi không có quyền thẩm tra sự hiện diện trên mạng xã hội của các nhân viên. Các đồng nghiệp trực tiếp của ông ấy cũng không đề cập gì tới chuyện này. Cơ quan của chúng tôi chỉ biết khi nhận được yêu cầu của báo chí vào ngày 7 tháng 8 năm 2017 và đã ngay lập tức làm rõ sự việc. Nhân viên này đã ngay lập tức được mời tới họp và được cho là tạm thời ngưng nhiệm vụ cho tới khi kết luận vụ việc. Sau khi hoàn tất việc xem xét, Văn phòng Di trú và Tị nạn Liên bang Đức đã ngay lập tức chấm dứt mối liên hệ về nghề nghiệp với nhân viên này. Theo những gì chúng tôi hiện nay được biết, không có mối liên hệ trực tiếp giữa nhân viên này và vụ cáo buộc bắt cóc, nữ phát ngôn viên này nói thêm, nhưng không cho biết rõ lý do vì sao lại chấm dứt công việc với ông Thắng. Bà nói tiếp, xin trích, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng tất cả các nhân viên của Văn phòng Di trú và Tị nạn Liên bang Đức có nghĩa vụ phải trung thành và trung lập. Cơ quan của chúng tôi đặt tầm quan trọng vào các yếu tố đó trong tiến trình xét duyệt tị nạn. Đây là những điều chúng tôi thường xuyên nhấn mạnh tới các nhân viên trong các khóa tập huấn cũng như qua các quản lý của họ. Trong một bài viết trên Facebook hôm 4 tháng 8 có tựa đề Quan hệ ngoại giao Đức-Việt sẽ ra sao sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh, ông Thắng viết xin trích, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức chủ yếu dựa vào phát biểu của bà luật sư đại diện cho Trịnh Xuân Thanh trong thủ tục xét tị nạn. Bà ta không phải là nhân chứng, bà chỉ nghe người khác kể lại. Tên bà được nhắc trên báo và truyền hình, và đó là quảng cáo rộng rãi mà không tốn tiền, chỉ tốn nước bọt. Nhưng bọn phản động trong và ngoài nước còn khai thác đề tài này lâu hơn. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Thắng để phỏng vấn ông về những thông tin trên. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Thắng để phỏng vấn ông về những thông tin trên. Sau vụ việc liên quan tới ông Thắng, bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch tổ chức có tên gọi Liên hội Người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức, cho VOA Việt ngữ hay rằng nỗi nghi ngờ có bàn tay bí mật lèo lái những người làm việc trong các cơ quan di dân của Đức lại càng tăng thêm. Phải nói rõ là người Việt tị nạn tại Đức rất hiếm khi, hầu như là không có làm việc trong các cơ quan di trú Đức. Chúng tôi phần lớn làm việc trong nhà thương, hãng xưởng, ngân hàng. Ngay đến con cháu thế hệ 23 cũng vậy. Còn những người Việt nhập cư bên Đông và du sinh rất thường làm việc trong các cơ quan di trú tị nạn hoặc hợp tác nghiên cứu về người Việt hải ngoại. Có phải đó là một chính sách của nhà nước hay chỉ là cách chọn nghề tình cờ của những người này? Câu hỏi đó chưa có câu trả lời, bác sĩ Lâm nói thêm. VOA Việt ngữ không thể tìm thấy số liệu liên quan tới việc làm của người Việt ở Đức để xác nhận lại quan sát của bà Lâm. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những lời cáo buộc về chuyện gọi là Việt Cộng nằm vùng trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Chuyện tương tự cũng từng xảy ra ở Mỹ. Bộ Ngoại giao Đức mới đây cho VOA Việt ngữ biết rằng Hà Nội đã chủ động tiếp cận đối thoại với Berlin nhằm hóa giải vụ việc đang gây sóng gió trong quan hệ hai nước. Trong một diễn biến khác liên quan, trang tin The Japan News của tờ Yomiuri Shimbun hôm 1 tháng 9 đăng bài viết nói về mặt tối của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó dẫn vụ Trịnh Xuân Thanh, cũng như tình trạng đàn áp nhân quyền và kiểm duyệt Internet ở Việt Nam. Tác giả bài báo, ông Kenichi Hoshida, trưởng văn phòng của Yomiuri Shimbun ở Hà Nội, viết rằng tình cảm của người Nhật dành cho Việt Nam không chỉ bởi lịch sử hào hùng chống lại cường quốc Mỹ hay mối lo ngại chung về Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà báo này viết, như đã thể hiện qua vụ bắt cóc, ta không nên quên rằng Việt Nam dưới sự lãnh đạo độc đảng của Đảng Cộng sản có quan điểm chính trị đối cực với Nhật Bản, đất nước có chính sách dân chủ mang tính quốc gia.
Việt Nam bất ngờ bắn thử tên lửa phòng không mới nhập từ Israel. Ngay trong cùng ngày khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố phản đối Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông. Trích nguồn tin từ Quân đội Nhân dân, các báo trong nước đồng loạt đăng tin và hình ảnh các loại tên lửa phòng không hiện đại Spider được thử nghiệm với đạn thật trong khuôn khổ cuộc diễn tập của các lực lượng phòng không Việt Nam diễn ra hôm 5 tháng 9. Động thái này diễn ra 3 ngày sau khi Trung Quốc kết thúc các cuộc tập trận bắn đạn thật trên quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Nhưng chỉ một ngày sau khi Việt Nam lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sảng lập tức bác bỏ cáo buộc của Việt Nam. Nhận xét về động thái bắn đạn thật của Việt Nam hôm 5 tháng 9, tiến sĩ Trần Công Trục, từng là trưởng ban biên giới chính phủ, nói.
Trong bối cảnh mà Trung Quốc họ đang có những hoạt động gây căng thẳng đó, mà họ đã công khai về những nội dung họ đã làm, thì việc mà các nước khác cũng có tiến hành các cái hoạt động một cách hợp pháp cái lãnh thổ của mình và công khai Đó là một cái điều mà cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đây cũng thể có thể nói là một cái sự trả lời để có thể thấy rằng là các cái nước khác và kể cả Việt Nam không thể nào mà có thể ngồi yên để nhìn những cái tình huống căng thẳng và cái sức ép của phía Trung Quốc.
Việt Nam tiếp nhận hệ thống phòng thủ tên lửa Spider từ Israel vào giữa tháng 7, theo blog quốc phòng. Mục tiêu là để tăng cường khả năng phòng vệ trên không. Spider được thiết kế với tính năng tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng một lúc và khả năng triệt hạ các loại máy bay, kể cả phản lực cơ chiến đấu, máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Spider được coi là tên lửa phòng không hiện đại đầu tiên mà Việt Nam đặt mua cách đây nhiều tháng. Việt Nam đặt mua 3 tổ hợp tên lửa phòng không Spider tầm gần cực hiện đại của Israel cùng với nhiều loại đạn và tên lửa như Python. Theo cơ sở dữ liệu chuyển giao vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, đây mới chỉ là hợp đồng mua sắm giai đoạn 1 mang tính thử nghiệm, theo nhận định của Soha. Sau đó, có thể quân chủng phòng không không quân sẽ được trang bị nhiều tổ hợp tên lửa Spider hơn. Việt Nam đã trở thành một trong những nước hàng đầu thế giới tăng chỉ tiêu quốc phòng nhiều nhất trong mấy năm gần đây. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, năm ngoái Việt Nam chi tới 5 tỷ đô la để tăng cường khả năng quân sự. Đây là một mức tăng vô cùng đáng kể trong chi tiêu quân sự, cao hơn 90% so với năm 2010. Nguyên nhân chính khiến Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trong khu vực tăng chi tiêu quốc phòng, theo tiến sĩ Trục, là do tình hình căng thẳng từ Trung Quốc đã đe dọa an ninh quốc phòng của các nước trong khu vực.
Thì cái chuyện mà người ta phải tăng cường thêm khả năng phòng thủ bằng cách chi tiêu tăng hơn cái ngân sách quốc phòng là một điều mà rất là tất yếu. Mặc dù là cái điều đó không ai muốn làm, Việt Nam thì càng không muốn làm, bởi vì Việt Nam đang phải đầu tư rất nhiều đến sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, nhưng buộc lòng phải chi trả một khoản ngân sách để mà trang bị thêm vũ khí là cái điều mà buộc phải làm trước cái tình cảnh hiện tại.
Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc được cho là tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua, kể từ sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tháng 4 năm 2014. Vào tháng 7, Việt Nam đã phải ngừng hoạt động khoan thăm dò dầu khí trong khu vực biển có tranh chấp với Trung Quốc dưới sức ép của Bắc Kinh. Trước đó, một tướng cao cấp của quân đội Trung Quốc đã bỏ dở chuyến thăm tới Hà Nội và các cuộc giao lưu quốc phòng giữa hai nước đã được lên lịch bị hủy bỏ.
Muốn giúp các công ty nội địa cạnh tranh, cách đây 4 năm Trung Quốc tuyên bố mở các hành lang thương mại trên khắp châu Á và đặt tên cho dự án đầy tham vọng này là con đường tơ lụa mới, theo tên của con đường tơ lụa mà 2.000 năm trước Trung Quốc đã sử dụng để kết nối với Trung Đông. Con đường tơ lụa thời nay nhằm mục đích xây dựng các cấu trúc hạ tầng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giúp Trung Quốc giao thương với 68 quốc gia. Nhưng chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu buôn bán vũ khí dọc theo tuyến đường này ở Đông Nam Á, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Kể từ năm 2006 đến nay, Trung Quốc đã bán vũ khí cho ít nhất 7 nước Đông Nam Á. Viện nghiên cứu này đánh giá tổng doanh số bán vũ khí của Trung Quốc cho các nước trong khu vực vượt quá nửa tỷ đô la Mỹ. Bán vũ khí giúp các nhà sản xuất Trung Quốc như công ty đóng tàu và hàng hải quốc tế có thêm lợi nhuận và đào sâu các quan hệ thương mại với khu vực Đông Nam Á, một thị trường vũ khí truyền thống của Hoa Kỳ. Trung Quốc là cường quốc quân sự thứ ba trên thế giới sau Hoa Kỳ và Nga, lại không quan ngại lắm đến nguy cơ phản công của các quốc gia mua vũ khí, mặc dù Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với một số quốc gia khách hàng. Theo ông Carl Thayer, giáo sư danh dự khu vực Đông Nam Á thuộc Đại học New South Wales của Úc, Trung Quốc đang có tham vọng trở thành nhà cung cấp vũ khí chính của khu vực Đông Nam Á. Hoa Kỳ bán các thiết bị quân sự cho Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Giáo sư Thayer tuyên bố trong một bản tường trình ngày 30 tháng 8 rằng vũ khí của Trung Quốc mạnh, giá cả cạnh tranh trên thị trường, có thể được chuyển giao công nghệ và được vay tiền khi mua, và được cung cấp vũ khí ngay mà không qua quy trình phê duyệt nặng nề như của Hoa Kỳ. Những khách hàng như Campuchia và Lào đã dễ dàng bị Bắc Kinh kiểm soát. Việc mua sắm các thiết bị quân sự như máy bay vận tải chỉ đơn thuần để tăng cường quan hệ thương mại, trong khi giúp các nước này chống lại các cường quốc khác hoặc dập tắt bất kỳ tiếng nói bất đồng nào ở trong. Myanmar, một khách hàng lớn của Trung Quốc, có thể sẽ không sử dụng tên lửa chống hạm của Trung Quốc, ví dụ như để đẩy lùi một cuộc tấn công do Bắc Kinh chỉ đạo. Nhưng ngược lại, các nước khác có lý do để lo ngại về lực lượng vũ trang của Trung Quốc. Ví dụ như từ năm 2005 đến năm 2009, Indonesia đã đặt mua tên lửa chống hạm C-802 tên lửa đất đối không và radar tìm kiếm trên không từ Trung Quốc, khi Indonesia ngày càng có chiều hướng đẩy lùi các con tàu của Trung Quốc ra khỏi quần đảo Natuna gần đảo Borneo, và Indonesia có thể sử dụng những vũ khí này để chống lại Trung Quốc. Cũng tương tự, Malaysia đang cộng tác với Trung Quốc đóng 4 con tàu đặc vụ tuần tra ven biển. Người dân Malaysia đang mệt mỏi với việc tầm soát các tàu Trung Quốc và xua ra khỏi vùng biển Borneo, nơi cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền lãnh hải. Thật là mỉa mai nếu một con tàu do Trung Quốc chế tạo lại một ngày nào đó sẽ xua đuổi một tàu tuần duyên của chính phủ Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế dài 370 km của Malaysia trên Biển Đông. Philippines được biết là đang xem xét việc mua vũ khí của Trung Quốc với khoản vay trị giá 500 triệu đô la từ Bắc Kinh. Vì mua vũ khí của Mỹ có nhiều điều kiện quá ngặt nghèo, Manila muốn hiện đại hóa quân đội. Chỉ đến khi hai quốc gia bắt đầu thiết lập quan hệ hữu nghị vào năm ngoái, chứ còn trước đó Trung Quốc là mối quan ngại hàng đầu của Philippines về an ninh quốc gia, vì Bắc Kinh từng ra các yêu sách tuyên bố chủ quyền lãnh hải chồng chéo với Manila. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói Trung Quốc vẫn sở hữu nhiều thiết bị quân sự tiên tiến để phòng khi cần. Trung Quốc có thể đủ khả năng để bán vũ khí cho nước ngoài, thậm chí với các quốc gia có ít tham vọng chính trị. Ông Fabrizio Bosato, một thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Đài Loan chuyên về các vấn đề chính trị châu Á, nói: "Thật là mỉa mai, là một nghịch lý nhưng vẫn hợp lý. Vì tiền mà, tôi sẽ lo lắng hơn nếu Trung Quốc không sẵn lòng bán vũ khí. Điều đó sẽ báo hiệu một sự thù nghịch cao độ."
Bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam vừa mới được công bố đã không nhận được sự hoan nghênh của một số trường đại học, nhất là các trường được đánh giá không tương xứng với danh tiếng lâu nay của họ. Các báo trong nước loan tin, bảng xếp hạng được công bố hôm 6 tháng 9 với 49 trong tổng số hơn 300 trường đại học ở Việt Nam được đánh giá. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một bảng xếp hạng như vậy. Đây là công trình của một nhóm khảo sát độc lập dưới sự chủ biên của tiến sĩ Lưu Quang Hưng, nhà nghiên cứu hiện đang làm việc tại Úc. Năm trường xếp đầu bảng là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Học viện Nông nghiệp, Đại học Đà Nẵng và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm trường cuối bảng là Học viện Ngoại giao, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Đại học Văn hóa và Đại học Y Dược Hải Phòng. Việc một trường tương đối mới trên bản đồ đại học Việt Nam như trường Tôn Đức Thắng đánh bại các trường lâu đời có bề dày truyền thống như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Hà Nội đã gây nhiều bất ngờ. Trong khi đó, các trường được xem là đánh giá lâu nay với đầu vào cao như Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân hay Đại học Kiến trúc lại có thứ hạng từ trung bình cho đến chót bảng. Việc xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí lớn là giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và cơ sở vật chất quản trị. 2 tiêu chí đầu mỗi tiêu chí chỉ chiếm tỷ trọng 40%, trong khi tiêu chí còn lại chiếm 20% tỷ trọng. Các tiêu chí được quy ra các chỉ số có thể đo lường được để so sánh. Chẳng hạn, một trong những chỉ số dùng để đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học của một số trường là số công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí quốc tế, gọi là chỉ số ISI, và số lượng các trích dẫn từ các công trình nghiên cứu đó. Số liệu nghiên cứu được nhóm khảo sát lấy từ trang chủ của các trường. Nhóm khảo sát cũng thừa nhận số liệu ở một số trường chưa có sự cập nhật và một số trường không phản hồi đề nghị cung cấp số liệu của họ, theo báo mạng VN Express. Trong số các ý kiến phản biện, có ý kiến cho rằng việc đánh đồng một viện đại học lớn có nhiều trường thành viên như các đại học quốc gia với một trường chuyên ngành như Đại học Xây dựng hay Đại học Kiến trúc là không phù hợp. Việc so sánh tiêu chí nghiên cứu khoa học giữa các trường chuyên về khoa học tổng hợp với các trường đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên cũng bị phản đối. Ngoài ra, việc bảng xếp hạng này không tính đến yếu tố số lượng sinh viên ra trường, có việc làm và mức thu nhập của họ cũng được xem là thiếu sót. Đại học Tôn Đức Thắng, trường xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng, nằm ở thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học này có lịch sử mới 20 năm, khởi thủy là đại học tư thục nhưng hiện đã chuyển đổi thành đại học công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong những năm gần đây, Đại học Tôn Đức Thắng đã đầu tư nhiều vào đội ngũ giảng dạy với chế độ đãi ngộ cao nên thu hút được người giỏi. Trường cũng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trường xếp đầu bảng về nghiên cứu khoa học và xếp thứ 2 về chất lượng giảng dạy trên bảng xếp hạng. Mới đây, Đại học Tôn Đức Thắng cũng được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về tham dự lễ khai giảng năm 2017. Sự hiện diện của một lãnh đạo cao cấp là dấu hiệu cho thấy trường đại học này được nhà nước đánh giá cao. Tiến sĩ Trần Trọng Hành, Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Hà Nội, và Tiến sĩ Bùi Chân Phượng, hiệu trưởng Đại học Hoa Sen, đã từ chối bình luận về bảng xếp hạng với VOA. Bà Phượng nói rằng bà phản đối bảng xếp hạng này, nhưng không cho biết lý do. Các trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Hoa Sen đều có thứ hạng thấp trong bảng xếp hạng.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Các loại nước thải và vi khuẩn trong phân đã được phát hiện trong những mẫu nước lấy từ vùng lũ sau bão Harvey ở thành phố Houston. Một số mẫu nước cho thấy vi khuẩn E. coli, một loại vi khuẩn tìm thấy trong phân động vật và phân người, cao gấp 125 lần so với chuẩn an toàn cho bơi lội. Ngoài ra, các bác sĩ lo ngại bệnh tật có thể lan truyền từ người này sang người khác đối với những người tạm trú trong các trung tâm tạm trú. Trong khi tại một số khu vực nước lụt đã rút đi, nước vẫn còn đọng lại ở nhiều nơi khác. Phóng viên Carol Pearson của đài VOA có thêm chi tiết sau đây qua phần trình bày của Linh Đan.
Đây là quang cảnh sau khi hơn 3.000 tỷ lít nước mưa đổ xuống trong 5 ngày liên tiếp, nhiều vùng vẫn còn bị ngập. Nước độc và các đường dây điện đổ xuống có thể gây thiệt mạng tức thì. Anh Andrew Pasek trở về khu xóm nhà anh để tìm con mèo và bị điện giật chết ngay ở sân nhà.
They couldn't even help my son. They couldn't resuscitate him.
Bà Jordan Pasek, mẹ của nạn nhân, nói họ không thể giúp con tôi, họ không thể hồi sinh con tôi đã bị điện giật dưới nước. Ít nhất 2 nhân viên tình nguyện cứu hộ bị điện giật khi thuyền của họ chạm trúng đường dây dưới nước, ngoài ra còn có nhiều mối nguy khác. Những người lánh bão không có thuốc men thiết yếu như insulin. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC và các bệnh viện địa phương đang giúp họ. Nhưng với nước lũ tràn ngập khắp nơi và nhiệt độ ban ngày ở mức 30 độ C, khoảng 90 độ Fahrenheit, đã biến thành phố Houston thành nơi sinh ra muỗi và vi khuẩn mang bệnh. Tiến sĩ Samuel Dorovich, Đại học Illinois, nói:
những nguy cơ về sức khỏe cộng đồng sau bão Harvey còn kéo dài hơn tình trạng ngập lụt và mưa lũ bây giờ. Mối lo liên quan tới muỗi và mầm bệnh trong nước động, đặc biệt trong các chai lọ, mốc mèo phát sinh trong những căn nhà bị ngập, cũng là một mối lo khác.
Giới hữu trách lo ngại dân chúng tiếp xúc với nước lũ có thể phát sinh nhiễm trùng tụ cầu kháng thuốc hoặc vi khuẩn E. coli, một loại vi khuẩn có thể gây chết người. Tiến sĩ Samuel Dorovich nhận xét.
If wastewater treatment facilities are overwhelmed,
khi các cơ sở xử lý nước thải bị quá tải, có thể nước thải sẽ lẫn vào trong nước và như vậy nguồn nước uống bị đe dọa. Hiện nay, lũ lụt cũng làm hạn chế hoạt động của một nhà máy xử lý nước tại thành phố Houston.
Khi nước rút đi, nấm mốc và các bệnh đường hô hấp do nấm mốc gây nên có thể tăng. Các bức tường ngập nước, hệ thống cách nhiệt, đồ đạc trong nhà và thảm trải sàn có thể gây bệnh, tật hoặc thậm chí gây tử vong. CDC và các giới chức y tế cộng đồng có thể giúp giải quyết những vấn đề này. Tuy nhiên, đối với một số người, những âu lo có thể dẫn đến chấn thương tâm lý kéo dài, đặc biệt đối với những người đã chứng kiến cảnh thành viên trong gia đình hoặc bạn bè bị thiệt mạng hay mất tất cả của cải. Một phụ nữ mất nhà nói, chúng tôi chẳng còn một ngôi nhà để mà quay về. Tòa án tối cao của Úc đã ra phán quyết đồng ý để công dân bày tỏ quan điểm của mình ủng hộ hay phản đối hôn nhân đồng tính trong một cuộc bỏ phiếu toàn quốc qua đường bưu điện. Tòa tối cao bác bỏ hai thách thức pháp lý riêng rẽ phản đối cuộc bỏ phiếu về hôn nhân đồng tính. Sau 2 ngày nghị án nhưng không đưa ra bất kỳ ý kiến bằng văn bản nào, quyết định của tòa án tối cao có nghĩa là chính phủ có thể tiến hành cuộc biểu quyết và bắt đầu gửi phiếu bầu vào tuần tới. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 11. Nếu đạt đa số phiếu thuận, các nhà lập pháp sẽ tiến hành bỏ phiếu về dự luật này trong tháng 12. Những người bênh vực quyền của giới đồng tính tuần hành đến tòa án ở thành phố Melbourne để đòi hủy bỏ kế hoạch này vì lo ngại cuộc biểu quyết có thể kích động bạo lực chống người đồng tính. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, vốn ủng hộ hôn nhân đồng tính, ca ngợi quyết định của tòa tại Quốc hội hôm thứ Năm mùng 7 tháng 9. Ông Turnbull nói, tôi sẽ khuyến khích những người khác bỏ phiếu thuận và hối thúc mọi công dân Úc hãy bỏ phiếu để thể hiện quyền công dân. Ông Turnbull đề nghị bỏ phiếu tự nguyện bằng đường bưu điện sau khi Quốc hội biểu quyết chống dự luật để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý có tính cách bắt buộc.
Hai con tin người Indonesia bị Abu Sayyaf bắt cóc cùng đợt với nhóm thuyền viên người Việt vừa trốn thoát khỏi tay nhóm khủng bố khét tiếng này. AP dẫn lời chuẩn tướng Sirilito Sobehana cho biết, binh sĩ Philippines đã bắt gặp hai người đàn ông này đang đi trên một chiếc xe tại thị trấn Indanan, phía nam tỉnh Sulu. Không rõ liệu hai con tin người Indonesia có bị thương tích gì không, nhưng thông tin cho biết họ đã được đưa đến bệnh viện để khám bệnh và để quân đội thẩm vấn. Trước đó, quân đội Philippines có cuộc giao tranh với 20 tay súng Abu Sayyaf ở Talipao, một thị trấn khác của Sulu, khiến 5 chiến binh Abu Sayyaf thiệt mạng và 5 binh sĩ Philippines bị thương. Abu Sayyaf được coi là một tổ chức khủng bố khét tiếng bạo lực, chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc, chặt đầu con tin, đánh bom và nhiều hành vi bạo lực khác. Nhóm thuyền viên người Indonesia đi trên tàu Sarapudin Koni và Sawan Mariam đã bị bắt cóc vào ngày 19 tháng 11 vào năm ngoái trên vùng biển ngoài khơi Sabah, Malaysia. Đây là vụ con tin trốn thoát trót lọt tiếp theo sau vụ một thuyền viên người Việt Hoàng Võ may mắn thoát khỏi tay nhóm Abu Sayyaf hồi trung tuần tháng 7, trong khi hai thuyền viên người Việt khác Hoàng Văn Hải và Hoàng Trung Thông đã bị nhóm khủng bố này cắt cổ. Tướng Sobehana cho biết hiện các tay súng Abu Sayyaf vẫn đang cầm giữ 17 con tin ở tỉnh Sulu. 13 trong số đó là người nước ngoài, gồm một người Hà Lan, 7 người Việt Nam và 5 người Indonesia.
Quân đội Syria nói Israel sáng sớm thứ Năm mùng 7 tháng 9 đã tấn công một khu quân sự ở tỉnh Hama mà một tổ chức giám sát chiến tranh nói có thể liên hệ tới hoạt động sản xuất vũ khí hóa học. Hãng tin Reuters trích một thông báo của quân đội Syria cho biết cuộc không kích đã giết chết hai binh sĩ và gây nhiều thiệt hại ở gần thị trấn Masyaf. Thông báo này cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm của hành động hung hăng này đối với an ninh và ổn định khu vực. Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức theo dõi chiến sự ở Syria, cho biết cuộc tấn công xảy ra tại một cơ sở nghiên cứu khoa học, một địa điểm mà Hoa Kỳ mô tả là cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của Syria. Cuộc không kích diễn ra ngay buổi sáng hôm sau khi các nhà điều tra Liên Hợp Quốc kết luận rằng chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công bằng khí độc sarin hồi tháng 4. Chính phủ Syria phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học vào năm 2013, hứa sẽ từ bỏ chương trình vũ khí hóa học, điều mà nước này khẳng định đã làm. Đài quan sát cho biết các cuộc không kích của Israel còn tấn công một doanh trại quân đội gần trung tâm nghiên cứu, nơi được sử dụng để lưu giữ các tên lửa đất đối đất, và là nơi người Iran và đồng minh trong nhóm Hezbollah gốc Lebanon nhiều lần bị phát hiện có mặt. Một phát ngôn nhân của quân đội Israel không bình luận về tin liên quan tới cuộc không kích ở Syria. Các giới chức Israel trước đây thừa nhận rằng Israel đã nhiều lần tấn công các chuyến hàng chở vũ khí mà người ta tin là để trang bị cho nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn và là đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong một cuộc phỏng vấn tại thành phố Haaretz vào tháng trước sau khi nghỉ hưu, cựu tư lệnh không quân Israel Amir Esher tiết lộ rằng trong 5 năm qua, Israel đã tấn công các đoàn xe chở vũ khí của Syria và Hezbollah gần 100 lần. Hezbollah và Israel từng đối đầu nhau trong một cuộc chiến tranh ngắn vào năm 2006, giết chết hơn 1.300 người.
Mở đầu phần 2 của chương trình chúng tôi, mời quý thính giả tìm hiểu về chương trình DACA, bảo vệ di dân sang Mỹ bất hợp pháp lúc còn nhỏ. Thưa quý thính giả, chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 5 tháng 9 tuyên bố chính thức hủy bỏ chương trình hoãn trục xuất những người nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp từ khi còn nhỏ, gọi tắt là DACA, vốn có từ năm 2012, dưới thời Tổng thống Barack Obama. Với quyết định của ông Trump, ít nhất 800.000 di dân không giấy tờ do cha mẹ đưa sang Mỹ bất hợp pháp sẽ bị ảnh hưởng và đứng trước nguy cơ bị trục xuất. Mời quý thính giả tìm hiểu thêm chi tiết về chương trình DACA.
Để hiểu hơn về chương trình DACA, cần phải quay lại với cuộc tranh cãi trong chính giới Hoa Kỳ trong suốt 15 năm, từ thập niên 1990 cho tới giữa những năm 2000. Trong giai đoạn đó, một lượng lớn gia đình bao gồm vợ và con của các lao động bất hợp pháp, chủ yếu là người Mexico, đã vượt biên giới sang Mỹ để đoàn tụ với người thân của họ. Về cơ bản, những người này hoàn toàn không có cơ hội trở thành công dân hợp pháp, thường trú nhân hay thậm chí là có giấy phép lao động hoặc giấy phép lái xe theo luật pháp Hoa Kỳ lúc đó. Những đứa trẻ trong các gia đình ấy được bố mẹ đem tới Mỹ, trên thực tế, tự chúng hoàn toàn không biết là mình đang cư trú bất hợp pháp, và chỉ cho tới khi đến tuổi vị thành niên, khi không thể đăng ký thi bằng lái xe hay nộp hồ sơ xin những khoản tài trợ học phí tại các trường cao đẳng và đại học, vì không có số an sinh xã hội, chúng mới nhận ra thực trạng của mình. Điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ này khi từ nhỏ chúng đã được đi học tại các trường học của nước Mỹ, thông thạo tiếng Anh, quen thuộc với cuộc sống và văn hóa như những đứa trẻ bản địa, nhưng trong tương lai lại không thể có được một công việc hợp pháp để nuôi sống bản thân và ổn định cuộc sống? Liệu những đứa trẻ ấy có trở về với quốc gia nơi chúng đã được sinh ra nhưng lại hầu như không biết tí gì về cuộc sống ở đó, hay chúng sẽ tiếp tục cuộc sống bất hợp pháp tại Mỹ như bố mẹ của chúng? Một cuộc điều tra vào tháng 8 mới đây của chuyên gia chính trị xã hội Tom Young thuộc Đại học Tổng hợp California ở San Diego đã chỉ ra rằng có tới 25% những người có xuất thân là trẻ di cư bất hợp pháp hiện có con là công dân Mỹ và 73% có một người thân có thể là con cái, vợ chồng hoặc anh chị em ruột là công dân Mỹ. Đứng trước thực tế này, năm 2001, hai thượng nghị sĩ Orrin Hatch và Maria Caldwell đã giới thiệu dự luật Dream Act. Theo đó, những di dân đến Mỹ từ khi còn nhỏ tuổi sẽ được phép nộp đơn xin cư trú hợp pháp với giấy phép lao động và thậm chí trở thành công dân Mỹ. Tuy nhiên, dự luật dự trù sẽ giúp 11 triệu di dân được hợp pháp hóa tình trạng cư trú tại Mỹ đã không nhận đủ 60 phiếu thuận tại Thượng viện để chính thức được trở thành luật để ban hành và áp dụng. Để tìm một giải pháp và cũng là lối thoát cho hàng triệu người nhập cư không giấy tờ tới Mỹ từ nhỏ, có cơ hội được ở lại, làm việc hợp pháp, đóng góp chung vào lực lượng lao động của nước Mỹ. Tháng 6 năm 2012, Tổng thống Barack Obama ra sắc lệnh mở ra chương trình DACA tạm thời bảo vệ những di dân này khỏi bị trục xuất. Những di dân trẻ tuổi không giấy tờ nếu hội đủ một số điều kiện như tốt nghiệp trung học tại Mỹ, chưa từng vi phạm pháp luật, có thể nộp đơn xin giấy phép lao động trong 2 năm để cư trú và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ và phải xin gia hạn sau mỗi 2 năm như thế. Luật sư di trú Khanh Phạm, người có gần chục năm kinh nghiệm, hiện đang làm việc tại Texas, giải thích thêm về tính chất của sắc lệnh DACA do cựu Tổng thống Obama ban hành.
Bởi vì chương trình DACA lúc mà Tổng thống Obama đưa ra, ông đó là chỉ là một cái sắc lệnh thôi. DACA chỉ là chuyên nhằm một cái sắc lệnh của Tổng thống Obama ông đưa ra. Ông không cần phải thông qua quốc hội và ông cũng không cần phải đi qua con đường bình thường, gọi là executive order. Nên một khi người Tổng thống mới lên, họ có thể cắt đứt cái executive order đó. Thì nói chung một khi này, cái chương trình này là executive order mà ông muốn cắt thì mình không có thể kháng cáo lại được.
Theo số liệu ước tính năm 2014 của Viện Nghiên cứu Chính sách Di dân, trong số gần 400.000 người nhập cư trẻ tuổi được thống kê, do nhiều lý do như sống trong các gia đình có thu nhập thấp và mặc cảm về tình trạng bất hợp pháp của bản thân, rất nhiều người đã bỏ học ở bậc trung học. Chỉ khoảng 5% số người này có bằng đại học và khoảng 20% khác đăng ký học cao đẳng mà thôi. Trong khi đó, điều tra của chuyên gia Young trong tháng 8 vừa qua cho thấy, chương trình DACA đã giúp những lao động xuất thân là dân nhập cư bất hợp pháp từ nhỏ tăng thu nhập tới 80%, từ khoảng 20.000 đô la lên 36.000 đô la một năm. 65% số lao động được khảo sát sở hữu xe hơi mới và 16% mua được nhà riêng. 5% những người này có cơ sở kinh doanh riêng. Và cũng có tới 60% những người thuộc đối tượng của chương trình DACA là trên 25 tuổi, có nghĩa là họ đã gia nhập lực lượng lao động Mỹ từ trước khi DACA ra đời. Với chương trình này, họ có thể tìm được công ăn việc làm phù hợp với trình độ học vấn và các kỹ năng đã được đào tạo. Có 61% số người tham gia cuộc thăm dò cho biết tìm được công việc phù hợp với chuyên môn và mong muốn của mình. Việc Tổng thống Donald Trump chấm dứt chương trình DACA được xem là một phần trong nỗ lực thực hiện lời cam kết của ông khi tranh cử về việc cải tổ di trú Hoa Kỳ. Luật sư di trú Khanh Phạm cho biết thêm.
Cái này là coi như là một cái sự hứa hẹn của ông với đối với những người mà họ đã bầu cử cho ông. Thì ông lúc mà ông chạy, ông run cho president thì ông có nói là ông sẽ cắt đứt chương trình DACA này bởi vì ông nghĩ là những người ở đây bất hợp pháp thì ông muốn trục xuất những người đó. Nói chung trước giờ cái vấn đề di dân bên Mỹ coi như là một cái topic rất là nóng hổi bởi vì bên Mỹ có rất nhiều người ở đây bất hợp pháp. Mà ông Trump, ông cần nói là những người bất hợp pháp ở đây họ phạm hình sự, tội hình sự, họ làm cho không có safe trong cái thời gian này. Thì nói chung cái đó là một cái tầm nhìn thôi. Theo Khanh thì Khanh thấy là những người này họ ở đây họ làm, họ đi làm, họ trả tiền thuế, họ cũng làm rất là tích cực, họ làm, họ làm cực khổ, mà cũng cái phần mà người họ coi như là vi phạm luật pháp hình về hình sự cũng rất là ít chứ không phải là nhiều. Nên vì vậy tôi thấy ông làm như vậy chỉ là vì ông đã hứa là ông, khi ông được lên tổng thống thì ông sẽ coi như là thắt chặt lại cái việc di trú, thắt chặt lại cái vấn đề mà trục xuất và thắt chặt về cái vấn đề DACA.
Với DACA bị xóa sổ ngày 5 tháng 9 năm 2017, giới hữu trách không tiếp nhận các đơn mới nữa. Tuy nhiên, với những người đang được hưởng lợi từ DACA, các giới chức cho biết giấy phép làm việc của họ sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày hết hạn. Các đơn xin DACA đã nộp trước ngày 5 tháng 9 năm 2017 sẽ được xử lý. Những ai hết hạn diện DACA trước ngày 5 tháng 3 năm 2018 có một tháng để xin giấy làm việc 2 năm và những giấy xin gia hạn sẽ được xem xét. Nếu Quốc hội không thông qua được một luật nào bảo vệ những người theo diện DACA, thì gần 300.000 người sẽ bắt đầu mất tình trạng hợp lệ và đối mặt với nguy cơ bị trục xuất trong năm 2018, và hơn 320.000 người nữa sẽ mất tình trạng hợp lệ trước tháng 8 năm 2019.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giữa năm 1964 và 1973, trong một nỗ lực ngăn chặn việc xâm nhập tiếp liệu, vũ khí và bộ đội Bắc Việt xuyên qua biên giới các nước láng giềng và vào Việt Nam, không lực Mỹ thả hơn 270 triệu bom chùm xuống đất Lào, nước láng giềng phía Tây của Việt Nam. Hậu quả là Lào có tỷ lệ bom trên đầu người rất cao và là quốc gia bị thả bom nhiều nhất trên thế giới. Hiện nay, hầu hết 17 tỉnh của Lào vẫn còn đầy rẫy bom mìn chưa nổ, viết tắt là UXO. Thiếu tướng không quân Michael Rothstein, phó trợ lý ngoại trưởng về kế hoạch, chương trình và hoạt động tại văn phòng phụ trách các vấn đề chính trị quân sự Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, vì nhiều quả bom thả xuống không nổ ngay tức thì như dự trù, UXO đã giết chết hay làm bị thương hàng ngàn người Lào, trong khi nhiều bãi mìn cũng đã được đặt tại Lào trong chiến tranh Đông Dương vào những năm 1960 và 1970, UXO chiếm đa số trong các loại chất nổ. Các bãi mìn và những loại vũ khí chưa nổ làm cho hàng triệu hecta đất không sử dụng, nông dân không chăm sóc đồng ruộng của họ được. Việc đi lại gặp nhiều nguy hiểm vì chất nổ được che giấu trong những cánh đồng trồng ớt, đồng cỏ và các khu rừng, và nhỡ một bước chân có thể mất cả mạng. Hơn thế nữa, theo thời gian, dân số ngày càng tăng tại Lào, làm cho nhu cầu đưa đất đai đầy rẫy mìn bẫy vào sản xuất nông nghiệp tăng lên. Lẽ dĩ nhiên, việc này có nghĩa là nguy cơ chết hay bị thương tật gia tăng. Chính phủ cam kết loại trừ các mối đe dọa của UXO, nhưng tiến bộ còn chậm. Một trong những lý do là trong khi những cuộc thăm dò địa phương đã được tiến hành trong nhiều năm, nhưng Lào thiếu sự thăm dò toàn diện về những nơi nhiều UXO. Đó là lý do tại sao ngày nay thêm vào việc tài trợ gỡ mìn, Hoa Kỳ đang hợp tác với Lào trong những cuộc thăm dò như vậy. Dự án mới này sẽ cho phép chúng ta xác nhận những khu vực tại Lào có nguy cơ lớn về UXO, tăng tiến hiệu năng của những hoạt động gỡ mìn, tướng Michael Rothstein cho biết. Nhiều năm làm việc vẫn còn chờ phía trước, nhưng rõ ràng công việc này quan trọng hơn bao giờ hết. Không chỉ việc này giải quyết những di sản của chiến tranh, nhưng đây cũng là việc đầu tư khôn ngoan cho một tương lai tươi sáng hơn của Lào, các nước láng giềng và cuối cùng là cho những đối tác ngoại giao và an ninh của Hoa Kỳ trong vùng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.